Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas. Và ngày hôm nay thì anh Huy xin được mời quý thính giả theo dõi những chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bẻ Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được mến chào cô Bé Bảy.
Chào anh Huy và kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Sao anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, cũng rất khỏe. Cô biết rằng trong cái thời gian này thì có nhiều tin tức cũng nóng hổi nè, vừa thổi vừa nghe nè. Thì với cái chuyện mà với cái tin tức mà Mật Nghị Hồng Y là đã gọi như là tràn ngập tất cả những cái tờ báo và làm lu mờ những cái tin tức khác, vì Mật Nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng là một cái cuộc bầu cử là bí mật nhất thế giới, khi mà 133 vị Hồng Y Công giáo bước vào nhà Nguyễn Sistin để bầu người kế nhiệm của Giáo Hoàng Francis, thì mỗi người đều phải tuyên thệ là giữ bí mật thông tin suốt đời. Và ngoài ra để chắc chắn thì nhà Nguyễn và hai nhà khách sẽ được kiểm tra kỹ càng để không có bỏ sót một cái microphone hay là một cái máy nghe lén nào. Thì nghe ghê quá cô ha. Và việc phong tỏa không chỉ nhằm mục đích giữ bí mật cho cái quá trình bỏ phiếu, rồi còn để ngăn chặn các cái thế lực đen tối ăn cắp tin tức hoặc là phá hoại các cái thủ tục này. Thì ngoài ra động thái còn để bảo đảm cho những người bỏ phiếu không có thể là bị thế giới bên ngoài tác động vào một trong những cái quyết định quan trọng nhất cuộc đời của họ. Thì không biết trong thời gian trước đây có bao giờ mà Mật Kỵ Hồng Y mà có cái vấn đề nào mà rắc rối như vậy hay không cô? Và theo cô, lần này có khác với những lần trước không cô?
Theo cô thấy thì nói vắn tắt là các thủ tục truyền thống không thay đổi. Và như chúng ta đã chứng kiến là chúng ta đã có vị tân giáo hoàng.
Dạ, đúng rồi đó cô. Mà đặc biệt người này là người Việt Nam nữa.
Người Mỹ.
Xin lỗi cô. Tại vì mình mơ ước như vậy thì nó không có được. Cái nói lộn qua rồi cô.
Dạ. Thì đây là cái vị giáo hoàng thứ 267 của giáo hội. Và như là chúng ta biết là đây là cái điều kinh ngạc mà bất ngờ, trái với những cái dự đoán là vị nọ vị kia, thì cái vị tân giáo hoàng là một người Mỹ.
Quả đúng là như vậy. Bà con cứ bàn ra tính vào quá xá luôn á. Rốt cuộc cái lòi ra một cái ông Hồng Y người Mỹ lại đắc cử làm giáo hoàng. Quả thiệt là đúng là ta nói rằng đó là đúng là ý trời.
Cái này là ý Chúa đấy. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà một Hồng Y Hoa Kỳ được bầu làm giáo hoàng trong lịch sử là 2.000 năm của giáo hội công giáo. Và vị tân giáo hoàng này là chọn tông hiệu của ngài là Leo 14. Thì là tên thật của ngài là Robert Francis Prevost, là một tu sĩ của dòng là Augustino. Và ông đang đảm nhiệm cái chức vụ là tổng trưởng thánh bộ giám mục, là kiêm hồng y đẳng giám mục hiệu tòa Albano. Thì những cái danh từ này là toàn là những cái tôn giáo thì mình nói vậy, chứ thật sự là cô cũng không có hiểu lắm, tại vì những cái đẳng cấp và những cái danh từ của giáo hội thì rất là xa lạ. Mặc dù là công giáo nhưng mà ít tiếp xúc, mà đối với những cái người không phải công giáo thì nghe nó cũng hơi lạ tai. Nhưng mà ok, thì Đức Giáo Hoàng mới này nè, năm nay là 69 tuổi, là sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, là tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ. Thì cái tiểu sử của ngài thì rất là dài, và những cái chức vụ của ngài cũng rất là cũng dài luôn. Nhưng mà ở đây thì chắc là cô chỉ tóm tắt thôi. Thì là năm 1977 đó thì là ông Robert Francis Prevost là ông vào cái tập viện gọi là Tỉnh Dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành tại St. Louis, Missouri. Thì năm 23 tuổi thì ngài mới gia nhập cái phòng cái dòng Augustino và chính thức tuyên khấn dòng vào ngày 29 tháng 8 năm 1981 và được thụ phong linh mục vào năm 1982 khi chưa đầy 27 tuổi. thì là ngài phải học qua là thần học tại Liên hiệp Thần học Công giáo Chicago, và sau đó được cử đến Rome để theo học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino và nhận bằng cử nhân vào năm 1984. Sau khi nhận bằng cử nhân giáo luật, thì Linh mục Prevost được cử đi phục vụ tại phái bộ tên là Chulu Canas ở Peru từ năm 1985 tới năm 1986. Vào năm 1987, thì ngài nhận bằng tiến sĩ và được chọn làm giám đốc quản lý ơn gọi tu trì và các công tác truyền giáo của tỉnh dòng Augustino tại Olympia Field, Illinois, Hoa Kỳ, và các trách vụ kế tiếp là giám đốc đào tạo cho các ứng viên dòng Augustino tại ba nơi ở Peru, đại diện tư pháp của Tổng giáo phận Trujillo cũng ở Peru từ năm 1989 tới năm 1998. Ngài là giáo sư luật, giảng dạy về giáo luật, về tư pháp, giáo phụ học và luân lý tại Đại chủng viện San Carlo and San Marcello, bề trên tỉnh dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Chicago năm 1999, bề trên tổng quyền của dòng Augustino từ năm 2001 tới 2013, giám mục, giám quản tông tòa của giáo phận Silejo ở Peru với hiệu tòa là Sufer vào năm 2014, được tấn phong giám mục vào tháng 12 năm 2014 và làm giám mục chính tòa vào tháng 9 năm 2015. Tháng 3 năm 2018, giám mục Prevost được chọn làm đệ nhị phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục Peru, kiêm nhiệm giám quản tông tòa giáo phận Kelo Peru từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2023 được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về châu Mỹ Latin và được thăng Tổng Giám mục. Ngày 30 tháng 9 năm 2023, ngài được thăng tước vị Hồng Y với phẩm trật là Hồng Y Phó Tế nhà thờ Santa Monica. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2025, ngài được thăng Hồng Y Đẳng, Giám mục nhà thờ Hiệu tòa Albano, và trách vụ Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục của ngài bị đình chỉ theo giáo luật sau khi Đức Giáo hoàng Francisco qua đời. Thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Phó Tổng thống Vance cùng với các cựu Tổng thống như Joe Biden và Barack Obama, cùng với Thống đốc Illinois và nhiều quan chức trên khắp cả nước Mỹ đã bày tỏ niềm vui và sự phấn khích trước vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên được bầu lên. Thì Tổng thống Trump đã gửi một thông điệp trên Truth Social. Ông viết là thật là vinh dự khi biết rằng ngài là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật vui mừng và thật vinh dự cho đất nước chúng ta. Tôi ước mong được diện kiến Đức Giáo hoàng Leo 14. Đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Thì được biết là từ trước tới nay, việc bầu một người Mỹ làm giáo hoàng vẫn là một cái... gọi là tabu, là một điều cấm kỵ. Vì Hoa Kỳ là một quốc gia có quyền lực ở thế tột rồi, không lẽ lại có thêm một vị giáo hoàng người Mỹ lãnh đạo một tôn giáo mà có trên 1.400.000 tín đồ ở khắp thế giới. Nhưng điều này đã xảy ra, và như anh Huy với cô cũng đã nói, đây là ý Chúa thôi. Thì tới đây thì cũng cô cũng nói một cái chuyện vui bên lề nhân dịp bầu vị tân giáo hoàng, là có cái bức ảnh của ông Trump mặc phẩm phục giáo hoàng do AI tạo ra. Thì người ta, kẻ thì nói nọ nói kia, là người là phê bình thế nọ thế kia, nhưng mà theo ý của cô thì có thể đây là một cái dấu hiệu báo trước rằng là vị tân giáo hoàng là một người Mỹ. Không biết là cô nghĩ vậy có đúng hay không. Thì... và nói về cái việc còn tông hiệu là Leo 14 để nối tiếp Đức Leo 13 cũng mang một ý nghĩa về cái sứ vụ mà Đức Giáo hoàng thứ 267 sẽ thực hiện trong giáo triều của Ngài. Thì Đức Giáo Hoàng Leo 13, cái nhiệm kỳ là 1878-1903, được biết đến với cái thông điệp là Rerum Novarum, nói về quyền lợi của người lao động, được xem là cái văn kiện nền tảng cho cái học thuyết xã hội công giáo. Thông điệp này nhấn mạnh phẩm giá của người lao động và lên án những nguy cơ từ chủ nghĩa tư bản không kiểm soát cũng như chủ nghĩa xã hội cực đoan. Thì Đức Leo 13 cũng là vị giáo hoàng đầu tiên mở cái kho lưu trữ mật của Vatican cho giới học giả và thành lập Đài Thiên văn Vatican để chứng minh là giáo hội cởi mở với khoa học và là vị giáo hoàng đầu tiên được quay phim bằng máy quay điện ảnh. Và lời chào đầu tiên của Tân Giáo hoàng Leo 14 là bình an ở cùng anh chị em, cũng gợi lại hình ảnh vị tiền nhiệm Leo 13 như là một người kiến tạo hòa bình. Thì Ngài Leo 13 đã từng hòa giải giáo hội với các chính phủ như Pháp, Nga, Đức và Anh trong triều đại của Ngài. Thì đấy là còn rất là nhiều điều để mà nói, nhưng mà chắc là mình không có nói thêm được nữa.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại cái vấn đề giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng đó, thì các quan chức Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để tham gia cái cuộc đàm phán cao cấp đầu tiên nhằm xoa dịu cái cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang giữa hai bên. Thì Bắc Kinh vẫn là cương quyết không chấp nhận sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế tối thiểu là 145% đối với hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng. Còn chính phủ Trung Cộng đáp trả bằng mức thuế chung là 125% với mọi hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ và hạn chế xuất cảng các nguyên liệu thô quan trọng. Thì các quan chức Trung Cộng đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và kêu gọi Hoa Kỳ xóa bỏ mọi mức thuế trước khi đàm phán có thể bắt đầu. Thì tuy nhiên thì lập trường của Bắc Kinh gần đây đã dịu sau khi ông Trump đã bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Thì nhiều nhà nhận định chính trị cho rằng là nhân cái cơ hội này, Trung Cộng có thể sẽ kêu gọi những nước bị ông Trump áp thuế nặng sẽ hợp tác, tẩy chay hàng hóa Hoa Kỳ. Không biết là cô nhận định như thế nào cô?
Thì như là mình đã nói trong mấy kỳ trước thì là Tập Cận Bình đã đi tới Việt Nam, Malaysia và Campuchia, và cái ông Vương Nghị là Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng đã đi tới Úc và Nam Dương, Anh Quốc, Liên Hiệp Âu Châu để tìm đồng minh chống Mỹ, nhưng mà không được cái gì hết. Thì đây, cô nghĩ đây là hậu quả của cái chính sách ngoại giao gọi là chiến lan mà Trung Cộng đã thực hiện với thế giới trong suốt mấy chục năm qua. Với tham vọng là thống trị thế giới, là Trung Cộng đã chiếm cứ Biển Đông, là đã ăn hiếp Việt Nam, Phi Luật Tân và tranh chấp đảo Điếu Ngư với Nhật, đe dọa Đài Loan và dùng bẫy nợ trong cái kế hoạch một vành đai một con đường để chiếm tài nguyên lãnh thổ của các quốc gia yếu kém như là Sri Lanka và các nước ở châu Phi. Thì Trung Cộng đã tự tung tự tác là xem trời bằng vung luôn, hung hăng hống hách là tự tôn tự mãn, do cái sự thỏa hiệp hoặc là cái sự nhu nhược của nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ, mà bắt đầu là từ thời ông Clinton là mãi cho tới khi ông Trump xuất hiện. Thì khi mà các viên chức Hoa Kỳ và Trung Cộng chuẩn bị họp vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ, thì cái ông có một ông trưởng tướng không quân đã nghỉ hưu, tên là Glenn Hall, đã nói với Newsmax vào ngày thứ Tư rằng là thuế quan của Tổng thống Donald Trump chỉ là một phần trong cái chiến dịch rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn những gì mà ông gọi là những hành vi xấu xa, độc ác của Trung Cộng. Nói cách khác, các chính sách thương mại cứng rắn của ông Trump đối với Bắc Kinh chỉ là một cái khía cạnh của chiến lược lớn hơn nhằm chấm dứt các hành động bá đạo của Trung Cộng. Và ông nói thêm rằng cái cuộc họp giữa các viên chức Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ có sự tương phản rõ rệt giữa những cái lời lẽ công khai trước công chúng và những cái sự đàm phán riêng tư. Thì đây là cái cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Trump áp đặt mức thuế quan toàn diện đối với Trung Cộng lên tới 145%. Ông Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent và đại biểu thương mại Hoa Kỳ là ông Greer sẽ dẫn dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ, và giảm leo thang sẽ là một cái đề mục chính trong cái nghị trình này, theo hãng tin của AP cho biết. Thì là chúng ta hãy chờ xem kết quả của cuộc gặp gỡ tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Khi Tổng thống Trump vào sáng hôm nay, ông đã viết trên Truth Social là hạ mức cái thuế quan đối với Trung Cộng xuống còn 80%, được coi như là một cái hành động giảm leo thang trong cái chiến thuật đàm phán của ông Trump. Nhưng mà một số người cho rằng đây là một cái sự nhượng bộ của Trung Cộng đối với Tập Cận Bình. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh 80% với 10% thuế áp dụng cho các quốc gia khác thì vẫn là một khoảng cách lớn, thì nó vẫn là gây tác hại cho nền kinh tế của Trung Cộng hiện nay là đang tụt dốc. Và cũng đừng quên là Trung Cộng cũng như Hoa Kỳ đã có một cái số mặt hàng không bị áp thuế mới khi mà đôi bên mở cái trận chiến thuế quan đối đầu với nhau. Và trong khi đó thì các cuộc đàm phán thuế quan giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác vẫn tiếp tục. Thì mới đây vào ngày 8 tháng 5, Anh Quốc, ông Thủ tướng Anh đã tới Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Trump, và hình như là hai bên, Anh Quốc và Hoa Kỳ, đôi bên đã thỏa thuận một số điều khoản như là thuế quan đối với xe hơi nhập cảng từ Anh Quốc, cũng như là với thép và nhôm, thì là ông Trump đã tăng lên tất cả là 25%, nhưng mà bây giờ thì là chỉ còn là giảm xuống là 10% thôi. Thì với hạn ngạch của xe là 100.000 chiếc trong một năm, và đối với thép và nhôm cũng vậy, cũng được giảm xuống, và cái hạn ngạch bao nhiêu đó sẽ được thiết lập như là nó đã có, như là giống như là trước đây đã có. Thì trong khi đó thì cái hãng British Airways của Anh Lê cũng đã đặt mua 32 cái chiếc máy bay 787 của Boeing trị giá gần 13 tỷ Mỹ kim. Thì nhìn chung, cái mức thuế quan 10% căn bản cho hàng hóa của tất cả các quốc gia đối với cái chuyện mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và họ là không là một cái trở ngại. Và ít ra nó cũng đem lại một cái sự công bằng tối thiểu cho Hoa Kỳ, là vốn là đã bị thế giới gọi là vắt sữa hàng chục năm qua vì thâm thủng mậu dịch và cái mức thuế quan không tương xứng.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Trở lại cái vấn đề mà hòn đảo Greenland á, thì có tin cho rằng là chính quyền ông Trump đẩy mạnh thu thập thông tin tình báo về cái hòn đảo này và hé lộ chiến lược là thâu tóm cái hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên này, bất chấp phản ứng dữ dội từ Đan Mạch. Thì chính quyền Tổng thống Trump đã chỉ đạo bộ máy tình báo Hoa Kỳ tăng cường hoạt động để thu thập thông tin liên quan đến cái hòn đảo này. Thì dựa trên tiết lộ từ hai nguồn thạo tin thì các nỗ lực do thám đang được đẩy mạnh và lôi kéo bộ máy gián điệp của Hoa Kỳ vào cái chiến dịch công khai của Tổng thống Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Thì ngay kể từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump á, thì ông đã không có ngần ngại bày tỏ cái quyết tâm mà mua hoặc là sáp nhập hoặc là kiểm soát Greenland. Thì động thái từng khiến cho Đan Mạch và người dân Greenland là bày tỏ rất là kinh ngạc. Không biết là theo cô đó, thì ông Trump là ông có nghiêm chỉnh thực sự, và cái cơ hội lấy Greenland có thể xảy ra không thưa cô?
Thì là cô thấy là ông chắc là có đấy, ông rất là nghiêm chỉnh, và cô nghĩ là Greenland là một cái vấn đề nằm trong cái gọi là cái viễn kiến của ông Trump. Và nhưng mà cô thấy kỳ này thì là cô lấy một cái bài của ông Vũ Linh, là một cái nhà bình luận thời sự trong cái website diễn đàn trái chiều, là cũng nói về cái viễn kiến của ông Trump. Thì theo ông Vũ Linh thì là cô trích như thế này, là bằng mọi giá mọi cách ông Trump kiên trì muốn nắm lấy cơ hội để thực hiện viễn kiến vĩ đại của ông. Đó là cái viễn kiến của một nước Mỹ vĩ đại trở lại, một cường quốc trở lại, lãnh đạo cả thế giới nếu muốn, nếu cần và nếu được, còn không thì xin lỗi. Bất cần thế giới, có sống cô lập một mình cũng chẳng sao, chẳng cần ai. Nhưng ít ra thì bác Sam cũng không còn ẻo lả như một anh lại cái, không nhu nhược. Để cả thế giới, nhất là những cái xứ mạo danh là đồng minh, khai thác rồi coi thường. Không là nồi cháo heo của dân tứ chiến giang hồ từ băng đảng ma túy Mexico tới băng đảng cướp vặt Clan de Aragua tới đám du đảng MS-13 đổ vào nước Mỹ quậy tung trời. Không còn là xứ cao bồi của thời lập quốc, nơi mà dân trộm cướp tung hoành như chỗ không người. Trong khi đó thì đòi hủy bỏ cái hệ thống cảnh sát, giữ an ninh trật tự cho dân. Không còn là cái máy rửa tiền tham nhũng của Tàu Cộng Việt Cộng, và nhất là không còn lao đầu xuống cái hố xã nghĩa hay xuống cái giếng gọi là thức tỉnh cùng khùng điên. Thì đối ngoại thì nước Mỹ sẽ cần giữ vững cái địa vị đại cường hàng đầu, không thể chấp nhận một trật tự thế giới mới, trong đó mấy chú ba thống trị cả thế giới, kể cả Mỹ, trong khi con bò Mỹ hấp hối sau khi bị cả thế giới, nhất là các đồng minh mạo danh, vắt sữa tới gần chết khô luôn. Cái viễn kiến này là giấc mơ không thực hiện không được của ông Trump. Nhưng đó cũng là giấc mơ chung của đại đa số dân Mỹ. Họ đã quá nhàm chán với cái yếu hèn vô lý của những tay lãnh đạo dân chủ tiền nhiệm. Những cái cúi gập nửa người của Obama trước thế giới, cuộc tháo chạy mất dép khỏi Afghanistan, đóng cửa hàng loạt tòa đại sứ khi thấy thoáng qua hơi gió lộn xộn, những cái chính sách thức tỉnh biến người thành ngợm đã biến cái xứ Mỹ này trở thành một cái quái thai dị hợm không ai có thể chấp nhận được, ngoại trừ những người phe đảng mù quáng nhất. Nhìn vào bức tranh tổng thể trên thì có ngay câu trả lời tại sao ông Trump đã hạ sát ván phe dân chủ, bất kể là Biden hay Kamala, trong một cuộc bầu cử vừa qua, mà chẳng cần phải qua một cái thiên tài như Einstein hay một thầy bói như Trạng Trình. Giữa cái nước Mỹ ương hèn của Biden và nước Mỹ huy hoàng của Trump, không ai có gì phải thắc mắc lựa chọn bên nào, ngoại trừ những người hoàn toàn mù quáng và vì tính phe đảng vô lý nhất. Tổng thống Trump có thành công hay thất bại là chuyện 5-7 năm nữa mới biết được. Nhưng điều ai cũng có thể thấy ngay là cách ông làm việc. Nếu phải nói ông Trump làm việc hùng hục như trâu như bò, thì thật không sai. Tổng thống Trump làm việc cực lực tối đa, tới cái ranh giới của sức khỏe cá nhân, hơn xa những người trẻ hơn ông cả vài chục tuổi. Ta không nên quên là ông Trump đang bước vào ngưỡng cửa 8 bó, chứ không còn trẻ gì. Trước đây, Tổng thống Roosevelt đã nắm kỷ lục, ký tới là 99 sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu. Bây giờ Tổng thống Trump phá kỷ lục đó, trong 100 ngày đầu ông đã ký tới 135 sắc lệnh, khiến cho phe cấp tiến lên cơn điên, dùng sách lược lawfare kiện hơn cả 100 vụ trước các quan tòa được tuyển chọn kỹ nhất. Kinh nghiệm sống của tất cả chúng ta cho thấy là người ta chỉ làm việc hùng hục như vậy khi thật sự được kích thích hay là bị kích thích bởi một động cơ, một đam mê tuyệt đối nào đó. Tiền bạc mà ông Trump có dư thừa, quyền lực mà ông Trump cũng đã nắm chặt trong tay, danh vọng mà ông Trump cũng đã có quá nhiều, không thể nào có thể kích động một người tới mức độ hăng say đó, mà chỉ có thể là một ý muốn thực hiện một giấc mơ thật là cao, thật là lớn, thật khó khăn nào đó. Tổng thống Trump hiện đang bị kiện tới trên cả 100 vụ. Một số không nhỏ các vụ kiện đó có mục đích là chặn phá, không cho Tổng thống Trump thực hiện những cái chính sách ông muốn thi hành, vì nó đi ngược lại hướng đi của khối cấp tiến, được tuyển lựa kỹ càng để đưa ra trước những cái quan tòa không có thiện cảm với cá nhân ông Trump, hay chống những cái chính sách của ông Trump để đưa ra những phán quyết bất lợi cho ông Trump. Cũng phải nhìn nhận rằng những cái vụ kiện đó đã đưa đến có những phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump, không phải vì thành kiến phe đảng của các quan tòa, mà cũng vì Tổng thống Trump đã đi quá xa, tới mức có thể gọi là lạm quyền theo nhận định của nhiều quan tòa, kể cả vài quan tòa do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, đưa đến tình trạng tranh cãi phải chờ tối cao pháp viện ra phán quyết cuối cùng. Tổng thống Trump có cố lạm quyền hay không? Câu trả lời hiển nhiên nhất là không. Tổng thống Trump không cố tình lạm quyền hay lạm quyền như đám vẹt ra rã tố cáo. Tổng thống Trump không có ý định làm nhà độc tài, chiếm hết mọi thứ quyền. Nhưng Tổng thống Trump đã cố tình đi càng xa càng tốt để thử thách cho rõ đâu là giới hạn quyền hành của Tổng thống. Hiến pháp được soạn thảo cách đây cả mấy trăm năm, vừa quá lâu vừa không cập nhật được với tiến trình lịch sử của nhân loại. Do đó, có rất nhiều tình huống hoàn toàn xa lạ, ngoài tầm mức hiểu biết thời đó của các gia già lập quốc. Việc Tổng thống Trump đang muốn thực hiện là một chuyện vĩ đại, có thể nói là đội đá vá trời, không dễ chút nào. Sẽ gặp chống đối tàn bạo nhất, và chúng ta đang chứng kiến là họ đang chống đối từ cả khối cấp tiến tới đảng Dân Chủ và cả một cái hệ thống truyền thông loa phường. Nên chẳng có gì bảo đảm là ông sẽ thành công, nhưng ít ra ông cũng đã thử. Thì mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Thì tới đây thì cô ngưng trích ông Vũ Linh.
Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều, thưa quý thính giả. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy của ngày hôm nay, và cũng xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều, và thay mặt đài xin được kính chúc cô là luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của mình.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và cảm ơn anh Huy, và kính chúc quý thính giả cũng như là anh Huy một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta gặp lại nhau vào thứ sáu tuần tới. Anh Huy có ăn mừng Đức Giáo Hoàng không?
Dạ có chứ cô. Cô không cần phải nhắc nhở. Cảm ơn cô. Vâng, xin chào tạm biệt cô.
Dạ, kính chào tạm biệt quý vị.